Rồi sẽ biết là dễ hay là khó. Thằng lõi bỗng dậm chân. À, chết rồi. Cái gì hả? Em đánh mất bút rồi. Đi tìm đi. Thằng lõi lại chạy xuống lầu. Loan ngồi xuống chiếc ghế đầy bụi, móc thuốc ra hút. Trước đây hồi còn ở nhà, Loan đã đọc được một truyện ngắn, nhan đề Thầy giáo Tư Lương. Tác giả truyện ngắn này đã tả nỗi lòng của một anh preceptor thật ai oán, vừa ai oán vừa buồn cười. Loan đọc xong là chép miệng. Mấy cái thứ nhà bằng chỉ bậy đặt chuyện cho bi đó. Nhưng tới nay vì hoàn cảnh Loan phải đi làm preceptor, nó mới thấy chuyện còn bi đát hơn tiểu thuyết. Loan hút gần hết nửa điếu thuốc mà thằng lõi vẫn mất dạng. Nó lắc đầu. Và để giết thời giờ, Loan dở cuốn tập của Vinh Trố ra xem. Nó ngạc nhiên đến kinh sợ khi thấy thằng lõi đã vẽ cả hình cô gái cởi truồng trong tập. Loan cầm cuốn tập vất vào một xó. Nó bực mình lẩm bẩm. Như thế này thì học hành cái con mẹ gì nữa. Vừa lúc ấy, Vinh Trố bước lên lầu. Nó đưa cho Loan một cây bút nguyên tử. Loan đỡ lấy cây bút, gạch thử vào mảnh giấy. Mực không ra. Loan ngẩng lên. Loan ngẩng lên. Nè, có bút khác hay không? Vinh Trố lắc đầu. Có mỗi cái bút này thôi à? Hết mực rồi hả? Loan lầm lì nhìn nó. Biết bút hết mực rồi mà còn mang lên đây làm cái gì chứ? Vinh Trố đứng mím môi nhìn lại Loan, đôi mắt nó thô lỗ một cách sức sượt. Loan đứng dậy. Sáng nay không có học hành được cái gì cả. Chiều tôi tới, cậu phải có đầy đủ cho tôi bút, sách, vở. Dạ. Vinh Trố dạ một tiếng dài bằng giọng giễu cợt. Loan tiếp. Bây giờ tôi về. Chiều 2 giờ tôi sẽ tới. Dạ. Thầy lại nhà. Chúc thầy thượng lão bình an. Loan tảng lờ như không nghe thấy. Vừa định bước chưa xuống lầu thì Vinh Trố đã gọi giật lại. Thầy, thầy. Loan nhìn lại, ngoái cổ nhìn. Cái gì nữa đó? Vinh Trố cười hì hì. Khi mà đưa sợi xích sắt lên ngăn mặt bằng hai tay. Thầy quên chưa có xích cổ tôi lại đó. Khỏi cần. Vinh Trố nói. Thầy không có sợ tôi trốn mất sao? Loan gắt gỏng. Trốn mà được với tôi à? Nhưng cho cậu có chui xuống đất thì tôi cũng móc lên được đó. Vinh Trố cười phá lên, ngoặc ngoẽo. Vậy à? Loan lầm lỗi bỏ xuống lầu. Bà chủ nhà lo lắng nhìn Loan. Sao? Cậu thấy thế nào? Liệu có dạy nổi cái thằng ông dịch đó không? Loan trả lời vắn tắt. tôi sẽ cố gắng. Chiều 2 giờ, tôi sẽ tới nha. Bà chủ nhà khép cánh cửa. À, dạ vâng, cậu lại nha. Mình đã chờ Loan ở quán cơm. Thấy mặt Loan, nó hỏi trước. Thế nào, liệu có khăm nổi hay không? Loan kéo ghế ngồi, nhăn mặt. Thiệt đúng là một cái thằng siêu mất dạy. Nhưng mà dẫu sao thì ta cũng phải cố gắng. À, mấy giờ mày đi làm lại hả? Tao hẹn 2 giờ tới. Mình an ủi. Thôi cố gắng đi. Thời buổi đói rách, mày kiếm được một việc làm không có dễ đâu. Loan vừa ăn cơm vừa nói. Thì tao hiểu cái hoàn cảnh hiện tại của tao. Không đi dạy học, tao cũng phải kiếm bất cứ một việc, cái nghề gì đó để mà làm. Không lẽ chỉ chết đói hay sao? Mình lên mặt kẻ cả. Chỉ cần có chí là... Thôi ăn đi. Rồi mình ra vườn tao đàn, nằm nghỉ một lát. Mày cũng phải đi dạy kia mà. Sau bữa cơm trưa, vội vã, Loan và Minh dắt nhau ra vườn tao đàn. Loan nằm ngửa trên thảm cỏ mát rượi, hai tay gối dưới đầu. Bầu trời thấp thoáng sau bóng lá cây, tiếng ve kêu rang rang khắp trời. Mình đang ngủ say bên cạnh, Loan không tài nào nhắm mắt nổi. Nó suy nghĩ vẩn vơ, tìm cách đối phó với tên học trò cứng đầu. Cuối cùng, ý nghĩ đó cũng tan biến. Trước mắt Loan chỉ có bầu trời trong xanh, những sợi mây mảnh như tơ và ánh nắng vàng chớp chới trên lá cây. Phía xa, một chùm hoa phượng nở đỏ thắm, tiếng ve sầu rang rang khắp nơi. Hè tới rồi. Loan nghĩ miên man tới những kỷ niệm xưa. Mỗi độ hè về, những ngày vui đó không còn nữa. Bỗng nhiên Loan thấy buồn rười rượi. Tất cả đã tan biến như sợi mây mỏng manh trên bầu trời xanh cao thăm thẳm kia. Thân thể Loan thấy mệt mỏi. Dần dần, Loan khép mắt lại. Một tiếng chim nào đó gáy lên buổi trưa. Phía vườn chơi trẻ em vang lên tiếng cười đùa, những đứa bé đang đánh đu nghịch ngợm. Giọng cười trong vắt nghe xa dần. Khi giấc ngủ chợt đến với Loan. Loan, dậy mày. Loan mở choàng mắt, nó ngơ ngác khi nhìn thấy gương mặt của mình cúi xuống. Loan sờ tay lên thảm cỏ mát rượi, nó bể oải đứng dậy. Tới giờ rồi à? Mình gật đầu tiếp. Mày nằm mơ hả? Loan còn khật khụ trong cơn ngái ngủ gật. Tao thấy tao về Bắc, về Hà Nội. Thảo nào, cái giọng nói của mày mê quá. Sao, tao nói cái gì hả? Nghe không có rõ, nhưng mà tao thấy mày mỉm cười. Chắc là giấc mơ của mày. Đẹp, đẹp lắm hả? Loan ngồi bó gối. Tao thấy tao với thằng Thiệu đi tàu điện từ Bạch Mai lên bờ hồ, rồi lên tận Quang Thánh. Thằng Thiệu hỏi: sao lớn thế? Còn tao thì lại nhỏ xíu. Nó dắt tao như là anh dắt em vậy đó. Mình cười. Giấc mơ nào cũng đều kỳ quái hết. Nắng ngã dần về hướng tây, làm bóng cây ngã dài trên thảm cỏ. Tiếng ve sầu đã ngừng kêu, và những đứa nhỏ chơi ở khu vườn trẻ con đã tản mát đi đâu hết. Ở ghế đá phía xa có một đôi tình nhân dựa vai vào nhau tâm tình. Mình kéo Loan đứng dậy. Thôi, đi rửa mặt mũi đi. Mình dắt Loan ra hồ thả sen. Hai đứa vụt tay xuống nước vớt lên rửa mặt. Mặt hồ bị khuấy động, một bông sen vừa nở rung rinh. Hình ảnh của Loan và Minh vỡ ra nhạt nhòe. Nước mát rượi làm Loan tỉnh táo cả người. Nó ao ước một cách lãng mạn. Nếu mình được cởi quần áo, nhảy xuống đây ngâm mình trong nước thì thú biết mấy. Mình cười ngất, chỉ tay ra thầy cảnh sát. Nếu mà ông kia không bắt. Cả hai đều cười. Xong xuôi, Loan và Minh chia tay nhau. Minh nhắn nhủ thêm: nè, chịu khó nghe mày. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Loan tới nhà thằng Lõi rất đúng giờ. Bà chủ ra mở cửa cho Loan. Bà nói: à, cháu nó ở trên lầu đó. Loan lên thang gác. Nó nghĩ bụng, chắc cô cậu lăn ra ngủ rồi. Lên tới nơi, Loan chỉ thấy căn nhà trống rỗng. Loan choáng người, đảo mắt nhìn quanh. Không có một xó xỉnh nào để cho nó có thể trốn nổi. Loan chạy nhanh ra cửa sổ. Một sợi dây bệnh lại bằng vải đã thả lòng hồng xuống cửa sổ. Đúng, nó đã xuống mặt đường này. Mình trố gớm thật. Loan biết có tìm nó quanh nhà lúc này cũng vô ích. Trên mặt bàn có một dòng chữ: trên mặt bàn một mảnh giấy viết chữ như cua bò để lại: xin chào thầy, để ra đi để làm lại cuộc đời giang hồ. Có tìm cũng vô ích. Vình trố. Loan vò nát mảnh giấy trong tay. Vậy thì nhất định ta phải tìm cho được mày. Đồ khốn kiếp. Bây giờ Loan mới thấy chán nản đến cùng cực. Đời sống khó khăn quá. Loan trở lại, tháo chiếc dây vải rồi xách xuống nhà. Nó quăng xuống sân, nói với bà chủ: nó trốn mất rồi. Bà chủ nhìn sợi dây. Trời đất ơi, cái thằng nhỏ này quá lắm rồi. Bà nhìn Loan: tôi đã bảo cậu là đừng có mở xiềng cho nó. Lời nói như một câu trách móc làm Loan nóng cả mặt vì tự ái.
Tôi sẽ đi tìm nó. Bà chủ lắc đầu thở dài. Vô ích thôi cậu ơi, cứ kệ nó đi. Nó đi ít ngày nữa đi chán, nó sẽ tự khắc mò về.
Loan cương quyết. Tôi muốn đi tìm nó. Tiếng nói của người mẹ trở nên tội nghiệp. Tôi càng cậu đấy, vô ích thôi, không biết đâu mà tìm.
Loan ngần ngại một lát rồi hỏi tới.
Thường thường thì người ta bắt gặp nó ở đâu hả?
Nó hay đàn đúng với cái bọn trẻ đánh giày, tối thì nằm ngủ chui rút ở vỉa hè.
Loan đã định bụng trước là nếu gặp lại nó, Loan sẽ bộp tay cho cu cậu một trận, rồi xách cổ nó về giao trả. Loan không thèm dạy nó thêm học nữa.
Loan nói nhỏ với bà chủ.
Thầy giáo về vậy, cháu sẽ cố gắng tìm cho ra nó.
Nhưng mà bà chủ luôn luôn nói vô ích thôi cậu ơi.
Loan ngập ngừng một lát rồi đề nghị. Hay là khi nào nó về thì ông bà gửi biến nó vào trong viện giáo hóa là yên chuyện.
Bà chủ lắc đầu.
Không có ích lợi gì hết. Vô trọng đó hả? Nó càng học đòi thêm nhiều điều mất dạy hơn nữa đó.
Loan chào bà chủ ra khỏi nhà. Loan phân vân. Nó buồn bã cất bước đi. Số mình thật là đen tối. Mới bước đầu vào đời là gặp ngay vận bỉ.
Loan mím chặt.
Mới nhất quyết.
Được, ta sẽ tìm ra mày. Rồi muốn ra sao thì ra.
Ruột gan của Loan bồn chồn. Về tới nhà trọ, Loan viết một mảnh giấy nhỏ để lại cho mình. Nói đại ý là mình đi tìm Vinh Trố để trả lại cho bố mẹ nó.
Loan chỉ về nhà khi tìm ra tung tích của Vinh Trố.
Viết xong, Loan dằn mảnh giấy dưới một cây bút rồi mới ra đi.
Suốt buổi chiều, Minh ngồi chờ Loan ở quán Anh Vũ mà không thấy bạn đến. Cuối cùng Minh đành ăn cơm một mình. Nó nghĩ bụng, không chừng Loan được ông bà chủ mời ở lại ăn cơm. Mình mỉm cười thầm nghĩ,
không chừng cái anh chàng này là sẽ sướng hơn mình đó.
Ăn uống xong, Minh thơ thẩn về nhà. Nó không nhìn tới bàn học nên không thấy mảnh giấy của Loan để lại. Nó nằm trên giường giờ sách ra học. Mãi không thấy Loan, mình lại trách.
Rõ thật cái thằng, ham chơi còn hơn con nít.
Tới 10 giờ bà Loan vẫn chưa có về. Con mẹ chủ nhà ở phía dưới đã cài then khóa cửa. Mình bồn chồn vùng dậy.
Quá thật, nó đi đâu vậy kìa?
Mãi tới khi tới gần bàn thì Minh mới nhìn thấy mảnh giấy của Loan. Xem xong, Minh thẫn thờ cả người. Nó xé vụt mảnh giấy.
Cái thằng này nó điên rồi. Thằng ngu như bò, biết đâu mà tìm chứ.
Suốt đêm hôm ấy, Minh không ngủ được. Tiếng cầu kinh của con mẹ chủ nhà vang vọng trong sự tĩnh mịch, làm đầu óc của Minh rối loạn. Nó trằn trọc mãi và thấy thương bạn vô cùng.
Xin yêu thương đến trong hồn côi, dù cơn đau qua miền thương nhớ, qua đêm xanh độc hành mà lẻ loi. Ôi xanh sao tiếng than thở loạn, đêm kinh đô muôn màu ngà bóng, một người tìm sao mất em. dở dang, ước mơ vàng phai tàn. Nghìn thương trăm nhớ vẫn là mơ. Tiếng nhạc sầu đã tan dần giữa đêm dài, không chẳng sao buông vòng tay sầu mang núi tiếc, chờ đợi duyên kiếp mai sau. Buông vòng tay sầu mang núi tiếc, chờ đợi duyên kiếp mai sau. Đường vắng thưa, bước chân buồn âm thầm. Đèn khuya hiu hắt, ánh điện câu. Giữa đêm sâu, ngõ không màu, sống lạc loài thân đơn côi. Chôn tuổi xanh chìm trong bóng tối, vực sâu nhiều đắng cay. Lòng phố khuya, bước chân còn khua dài. Tìm về thơ ấu đêm ngày qua. Khóc chi nhiều đã bao chiều, chỉ riêng mình thêm cô liêu. Qua vùng thương hận đêm tóc rối, tu đầy ngõ tối đang.
Chương 3. Loan rời nhà trọ, đi lang thang lên Sài Gòn. Nó luôn luôn để mắt dòm chừng vào đám trẻ đến dậy ở mấy quán ăn. Suốt một buổi chiều và một buổi tối, Loan lục soát không còn một nhà hàng nào. Nhưng Vinh Trố vẫn bật vô âm tin. Tới 11 giờ đêm, các hàng quán bắt đầu đóng cửa. Loan đứng phân vân ở ngoài đường. Suốt cả buổi chiều, Loan không có ăn gì. Bây giờ, nó bắt đầu thấy đói. Cơn đói dữ dội làm ruột của nó quặn đau và hai mắt hoa lên. Loan lục túi quần, còn tất cả 12 đồng. Loan đi ra phía chợ Bến Thành, mua 3 đồng bánh mì. Nó xẻ ra, rồi rắc đầy muối tiêu. Gã bán bánh hỏi: "Nè, mày không có ăn thịt hay sao?" Loan lắc đầu: "Không, hết tiền rồi." Gã bán bánh cười: "Mày rắc muối tiêu của tao đó hả? Cũng hết đến 1 đồng rồi. Buồn bán với chúng mày hoài đó, thì tao đến sập tiệm mất thôi." Cầm chiếc bánh lầm lũi bỏ đi. Nó ra ghế đá ở bồn bên chợ Bến Thành ngồi ăn ngon lành. Xong xuôi, Loan phải đi bộ thật xa mới kiếm được mấy nước uống. Tùy trong túi còn tiền, nhưng Loan không dám tiêu. Nó còn để dành cho ngày mai. Trời về khuya, lạnh giá. Loan nghĩ đến chuyện về nhà, nhưng Loan chợt nhớ đến cái mụ chủ nhà cay nghiệt, nên lại thôi. Giờ này chắc Minh còn thức học bài. Loan thấy nhớ và thương bạn lạ lùng. Loan xốc cao cổ áo, thọc hai tay vào túi quần, lầm lũi đi. Gió về đêm lạnh se sắt. Hai cánh tay của Loan nổi gai ốc. Nó đi vào một con đường vắng. Hai bên đường nhà cửa đóng im ỉm. Một vài căn nhà còn sáng đèn. Tiếng nhạc nhẹ, êm từ phòng khách những nhà sang trọng vẳng ra. Cảnh tượng trong căn nhà đó thật ấm cúng. Loan thầm nghĩ, đời mình đến bao giờ mới được như vậy? Hàng cây sào hai bên đường cao vút, tiếng gió thổi trong lá nghe rì rào buồn bã. Loan ngửa mặt nhìn trời, những vì sao đêm thấp thoáng sau bóng lá cây. Chúng cô đơn, buồn bã. Loan nghe tiếng chân mình bước trên con đường rộng thanh thang, tiếng lá rụng và tiếng gió. Lần ấy âm thanh như một bản nhạc buồn dậy lên trong đêm. Tới một góc đường, Loan dừng lại. Ở đó có một mái hiên rộng thanh thản, dăm ba người nằm ngổ ngang ngủ. Sau một phút do dự, Loan bước chân vào. Nó tìm một góc khuất gió, ngồi dựa lưng vào tường. Loan nghĩ bụng, dù sao mình cũng phải dừng tạm ở đây cho qua đêm này. Trước mặt Loan, một thằng nhỏ nằm ngủ chèo queo. Nó co quắp ôm cái thùng gỗ, một tay đưa lên gối đầu. Nó ngủ say sưa, những sợi tóc lởm chởm trên đầu nó lất phất bay. Thỉnh thoảng nó cựa mình, chớp chép miệng. Ở góc đằng kia, mấy người vừa đàn ông vừa đàn bà nằm ngủ. Tất cả đều say ngủ. Không một ai biết Loan vừa nhập vào nhóm. Ngồi mãi mỏi lưng, Loan ngã người nằm xuống. Nó cũng vừa đưa tay lên gối đầu. Vỉa hè lạnh giá. Loan có cảm tưởng nó nằm lên một khối băng. Loan mệt mỏi quá rồi, hai mi mắt nặng trĩu. Loan khép mắt lại. Âm thanh rì rào của lá cây nghe mơ hồ. Đang ngủ, Loan chợt giật mình thức. Nó túm được một bàn tay đang thò vào trong túi quần mình và đang mò. Loan ngồi bật dậy, giật mạnh một cái. Một thằng bé ngã chúi vào người của Loan. Loan chụp tay nó, rồi đè tay lên cổ nó, chúi xuống. Thằng bé nằm vắt ngang đùi Loan, giãy lên đành đạch. Nó la ằn ặc trong cổ. Buông ra, buông tôi ra. Loan ấn mạnh hơn. Buông sao được mày, mày ăn trộm mà. Loan bẻ quặt tay nó ra đằng sau. Những tờ giấy bạc một đồng hai đồng rơi xuống sàn gạch. Nè, mày ăn trộm, tao bắt quả tang nha, còn chối cãi hay không? Ôi ôi, đau quá đau quá. Loan đưa nốt một chân quặp ngang eo ít nó. Mày lại tao đi thì tao tha cho. Đứa bé vẫn gan, nó cố vùng vẫy. Cuối cùng nó ngoạm vào cái đùi của Loan đầu đi. Nổi khùng, Loan giơ thẳng tay tát thẳng một cái thật mạnh vào mặt thằng bé. Thằng bé kêu thét lên một tiếng. Loan buông ra, nó lăn mình ra xa. Loan nhào tới cưỡi lên lưng nó. Thằng bé nằm bẹp dí như một con nhái bé. Nó vùng vẫy trong tuyệt vọng. Buông ra, buông ra cái thằng cha mày, không thì chết mẹ mày bây giờ. Mày hâm tao hả mày?